trở về từ cõi sáng, do Nguyên Phong phóng tác. Sau đây là lời dịch giả.
Một trong những bộ sách đặc biệt của Tây Tạng là bộ tử thư Tibetan Book of the Dead, viết về đời sống sau khi chết. Cuốn sách này đã được nhiều người nghiên cứu và phiên dịch, nhưng vì nó quá hàm súc, khó hiểu, nên một số học giả đã rút tỉa vài đoạn trong đó, khai triển rộng ra để an ủi người đang đau khổ vì cảnh tử biệt. Phần dưới đây trích trong cuốn Truth's Hormone của giám mục George Libero, một nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ 20. Bạn thân mến, tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý suốt đời. Đối với bạn, hiện nay đời sống bỗng trở nên trống rỗng, vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa. Cuộc đời từ nay chỉ còn là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, đầy trẻ nhạt chán chường. Hạnh phúc đã mất sẽ không bao giờ trở lại. Những cử chỉ âu yếm, những câu nói yêu đương dường như đã chìm lặng trong màn sương ngăn cách hai thế giới. Có lẽ bạn đang nghĩ về bạn, về sự mất mát không thể phản hồi vừa xảy ra. Nhưng có thể bạn còn đang nghĩ, không biết người bạn thương yêu nay đang lâm vào tình trạng nào. Tuy bạn biết người đó đã đi xa rồi, đi mất rồi, nhưng bạn không biết là đi đâu, số phận người đó như thế nào. Bạn cầu mong người đó sẽ gặp được những sự bình an, tốt đẹp, nhưng rồi bạn lại thấy vẫn có một cái gì không ổn, vì không ai có thể giải thích cho bạn một cách thỏa đáng về ý nghĩa của đời sống cũng như cái chết. Giáp mặt trước sự kiện này, bạn đâm ra bàng hoàng, hoảng hốt, và đời sống đối với bạn bỗng trở nên một gánh nặng không thể gánh vác một mình được nữa. Này bạn, tâm trạng của bạn là một tâm trạng tự nhiên và thành thật. Tôi ước mong có thể chia sẻ với bạn về sự mất mát lớn lao này bằng sự giúp đỡ chân thành của tôi. Dĩ nhiên, bạn nghĩ rằng, làm sao tôi có thể an ủi bạn được? Làm sao một người như tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ vô vàn của bạn kia chứ? Nhưng bạn hỡi, sự buồn rầu đau khổ của bạn đã xây dựng trên một hiểu lầm. Thưa Vân, một hiểu lầm tai hại, và tôi mong khi hiểu rõ được điều này thì có lẽ bạn sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi muốn trình bày cho bạn một quan điểm khác với quan niệm thông thường như sau. Này bạn, sự đau khổ của bạn chỉ là một ảo giác rất lớn do sự thiếu hiểu biết về những định luật thiên nhiên, hay nói một cách khác là đời sống bên kia cửa tử. Nếu bạn có một sự hiểu biết đúng đắn về sự kiện này, thì có lẽ bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Người phương Đông, nhất là người Tây Tạng, đã nghiên cứu về nó qua nhiều thế kỷ, và ngày nay khoa học cũng đã bắt đầu chứng minh được rằng có một đời sống sau khi chết. Cửa tử không còn là một sự bí mật nữa, vì cái thế giới bên kia, cái thế giới đầy bí mật đó đã không còn bí mật nữa. Cái thế giới đó thực sự hiện hữu là một thế giới tương tự như thế giới hiện nay của chúng ta, và dĩ nhiên cũng chịu sự chi phối của những định luật trong vũ trụ, tương tự như những định luật mà chúng ta đã biết. Tôi sẽ giải thích rõ rệt một vài nguyên tắc căn bản mà dĩ nhiên bạn có thể khảo sát thêm nếu bạn muốn. Trước hết, tôi mong bạn hãy ngưng than thức, vì sự đau thương của bạn chỉ làm hại cho người mà bạn thương mến, chứ không giết được gì cho người đó đâu. Một khi bạn hiểu rõ điều mà tôi sắp trình bày, thì có lẽ bạn cũng sẽ đồng ý như vậy. Có thể bạn cho rằng điều tôi sắp trình bày chỉ là những lời an ủi hay những dự đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng tôi muốn hỏi bạn, sự đau khổ và suy nghĩ của bạn hiện nay đã được xây dựng trên nền tảng nào? Phải chăng bạn tin tưởng như vậy vì một vài người trong giáo hội chúng ta đã dạy như thế, hoặc căn cứ trên một vài quyển sách, hoặc là sự tin tưởng của đa số người trong thời đại này rằng chết là hết, là thiên thu cách biệt, là vĩnh viễn chia tay? Nếu bạn suy nghĩ thật kỹ mà không bị các thành kiến chi phối, thì bạn sẽ thấy rằng quan niệm đó cũng chỉ là một dự đoán mơ hồ mà thôi. Nếu đọc kỹ Thánh Kinh, bạn sẽ thấy một sự thật rằng theo thời gian đã có nhiều cách giải thích Kinh Thánh khác nhau. Các quan niệm rằng chết là hết, là chấm dứt vĩnh viễn đã căn cứ trên sự hiểu biết nào, được xây dựng từ thời đại nào? Quan niệm thiên đàng và địa ngục có từ lúc nào? Phải chăng đó cũng chỉ là những quan niệm trăm ngàn quan niệm khác? Phải chăng vì đã được nhiều người tin tưởng nên người ta đành chấp nhận mà không đòi hỏi một sự giải thích nào? Nhưng sống và chết là một vấn đề trọng đại liên quan mật thiết đến đời sống hiện nay. Vì lẽ đó, chúng ta không thể chấp nhận một nó cách dễ dãi được. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi một sự nghiên cứu hết sức đích đáng và phân tích thật cẩn thận. Tôi không đòi hỏi bạn phải tin tưởng một cách mù quáng đâu. Tôi chỉ muốn trình bày những gì mà chính tôi biết là có thật, dựa theo kinh nghiệm của tôi và của những bậc thầy phương Đông mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi. Tôi mời bạn cùng quan sát nó. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về sự cấu tạo của con người. Khoa học đã cho chúng ta biết khá rõ về thể chất của con người, cũng như các hoạt động sinh lý, tâm lý. Nhưng vẫn còn một yếu tố khác mà khoa học chưa thể chứng minh, đó là cái mà người ta gọi là linh hồn. Đây là một danh từ không chính xác lắm, nhưng tôi không muốn đi vào những định nghĩa. Đã từ lâu, các tôn giáo lớn đều đã đề cập một cách mơ hồ rằng con người có một cái gì trường tồn gọi là linh hồn, và cái này vẫn hiện hữu sau khi thể xác chết đi. Tôi thấy không cần thiết phải dẫn chứng bằng kinh sách hay lý thuyết về sự hiện hữu của linh hồn, cũng như không cần phải dài dòng về các hiện tượng như đầu thai, thần đồng, người chết sống lại kể về thế giới bên kia, vì đó có nhiều sách vở đề cập đến nó rồi. Tôi chỉ mong bạn vững tin rằng linh hồn vốn có thật, và đó là một chân lý đứng đắn. Con người là một linh hồn và có thể xác. Thể xác không phải là con người, nó chỉ là y phục của con người mà thôi. Điều mà chúng ta gọi là sự chết chỉ là sự cởi đi một cái áo cũ, đó không phải là một sự chấm dứt. Khi bạn thay đổi y phục, bạn đâu hề thấy mất mình, bạn chỉ bỏ đi cái áo mà bạn đang mặc đó thôi. Cái áo có thể được cất vào tủ, mang đi giặt ủi hoặc vứt bỏ, nhưng người mặc nó chắc chắn vẫn còn. Do đó, phải chăng khi yêu thương ai, bạn yêu thương người ấy, chứ đâu phải yêu thương chiếc áo của người ấy? Trước khi bạn có thể hiểu được tình trạng của người mà bạn thương yêu, bạn cần phải hiểu rõ tình trạng của chính bạn đã. Bạn đã là một linh hồn bất tử. Bất tử vì tinh hoa của bạn vốn có tính chất thiêng liêng, bởi vì bạn là một phần của một đại thể cao cả hơn nhiều. Bạn đã từng sống trong nhiều thế kỷ. Trước khi mặc bộ quần áo này, bộ quần áo mà hiện nay bạn gọi là xác thân, thì bạn đã từng mặc những bộ quần áo khác, và bạn sẽ còn mặc nhiều bộ quần áo khác nữa trong tương lai, khi bộ quần áo hiện tại đã tan thành tro bụi. Kinh Thánh đã nói: Thượng Đế sinh ra con người từ hình ảnh bất diệt của Ngài. Đây không phải là một giả thuyết hay một sự tin tưởng nào, mà có bằng chứng hẳn hoi. Điều bạn cho là một đời thật ra chỉ là một ngày nhỏ trong một kiếp sống kéo dài vĩnh viễn thiên thu. Và điều này cũng xảy ra cho người bạn yêu. Tóm lại, người bạn yêu thương không hề chết, không hề mất đi, mà chỉ cởi bỏ một bộ áo của họ mà thôi. Bạn đừng tưởng người chết chỉ như một luồng hơi, không có hình dáng gì cả, hoặc thua kém lúc còn sống về một đỉnh nào đó. Cách đây nhiều thế kỷ, Thánh Paul đã nói, có một cái thể vật chất và có một cái thể tinh thần. Nhiều người đã hiểu lầm và cho rằng những thể đó nối tiếp nhau, chứ không hiểu rằng chúng ta đều có cả hai thể đó trong cùng một lúc. Thưa vâng, cái thể vật chất đó chính là cái thể xác thân mà bạn đang thấy, và cái thể tinh thần kia chính là cái mà bạn không thấy và thường được gọi là bằng danh từ linh hồn. Khi bạn bỏ xác thì bạn chỉ là cái thể tinh thần kia. Nếu bạn đồng ý hay tạm thời đồng ý về quan niệm này thì chúng ta có thể đi xa hơn. Nếu bạn biết rằng chẳng phải khi chết bạn mới cởi bỏ bộ áo đó, mà ngay khi ngủ bạn cũng tạm thời cởi bỏ nó và đi phân vơ trong một cõi giới khác, trong cái thể tinh thần của bạn. Dĩ nhiên khi tỉnh dậy thì bạn lại mặc vào một bộ áo thể xác đó, trong khi người chết thì không còn mặc lại bộ áo đó được nữa. Vì sự cấu tạo và rung động nguyên tử của hai cõi vốn khác nhau nên cõi nào chỉ có thể nhìn được cõi đó mà thôi. Đôi khi tỉnh dậy, bạn mơ hồ như mình có thấy một cái gì đó. Dĩ nhiên, nó đã bị thay đổi rất nhiều bởi sự sắp xếp lại qua ký ức, và bạn gọi điều này là chiêm bao. Hiện nay, có nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết. Một số dựa trên những tin tưởng có từ thời Trung Cổ, như sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục chẳng hạn. Dĩ nhiên ngày nay không mấy ai còn tin như vậy nữa, nhưng trước đây vài thế kỷ nó là cả một sự đe dọa khủng khiếp. Những điều này đã được một số giáo sĩ lúc đó lợi dụng triệt để. Vì quyền lợi riêng, họ đã biến cả những giáo lý đầy nhân từ bác ái của Đức Giêsu thành một thứ pháp luật khắc khe tàn ác để đe dọa những người hiền lành dốt nát. Theo đà tiến bộ thế giới, người ta hiểu rằng các quan niệm đó không những vô lý, xúc phạm đến danh dự của giáo hội, đến giáo lý cao đẹp của Đấng Cứu Thế, và còn buồn cười nữa. Nếu bạn hiểu rằng một số tu sĩ chỉ vì nóng lòng muốn củng cố quyền lợi cũng như quyền lực đã cố tình giảng dạy một cách sai lạc, khiến các chân lý giản dị cao đẹp trở nên phức tạp khó hiểu, họ đã dựa vào những tiếng điều phi lý vô căn cứ mà nói rằng thế giới này được cai trị bởi một đấng thần linh không muốn ai làm trái ý mình. Họ đã du nhập những điều này từ nền tảng của đạo Do Thái thượng cổ, trong khi đáng lẽ ra họ phải biết rõ về sự dạy bảo đầy minh triết của Đức Chúa là Thượng Đế là một Đức Cha giàu lòng thương mến. Người nào hiểu được sự thật căn bản là Thượng Đế vốn nhân từ và bác ái, vũ trụ của Ngài được điều khiển bởi những định luật thiên nhiên công bình và bất biến, thì ắt phải hiểu rằng thế giới bên kia cửa tử cũng phải tuân theo những định luật như vậy, chứ không thể khác được. Đáng tiếc là một điều hiển nhiên và rõ ràng như vậy mà đến ngày nay vẫn dường như mơ hồ. Vẫn có những người tiếp tục nói với chúng ta về một vương quốc rất xa, về những ngày phán xét rất ghê gớm, về những sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Còn chuyện xảy ra hiện nay thì ít khi đề cập đến. Một số tu sĩ tránh né, không đề cập gì đến kinh nghiệm thật sự của họ, đến sự tin tưởng của họ, mà chỉ nói đi nói lại điều mà họ nghe người khác nói, những tin tưởng mơ hồ, vô lý, xuất phát từ thời Trung Cổ. Dĩ nhiên tôi tin rằng chúng ta không thể thỏa mãn với những quan niệm lỗi thời đó được. Tôi tin rằng thời kỳ tin tưởng một cách mù quáng đó đã qua rồi. Chúng ta đang sống ở thời kỳ khoa học và không chấp nhận những ý tưởng vu vơ, hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học, cũng như trái ngược với những lời dạy bảo đầy bác ái, nhân từ và sáng suốt của Đấng Cứu Thế. Chúng ta là những linh hồn đang sống trong cõi vật chất và chỉ biết đến những sự kiện liên quan đến cõi vật chất này mà thôi. Tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta để dựa trên những giác quan của thể xác. Những cái giác quan này thì bất tròn. Thí dụ như chúng ta có thể thấy được những vật thuộc thể lỏng hay thể rắn, nhưng lại không thể thấy được thể hơi, mặc dù chúng ta biết rằng thể hơi hiện hữu. Dĩ nhiên, nếu có những thể khác thanh nhẹ hơn thể hơi, thì làm sao chúng ta có thể thấy được? Tóm lại, vì giác quan của chúng ta bất tròn mà chúng ta không thể thấy được một số dị kiện. Tuy nhiên, chúng ta không thể kết luận vì không thấy được mà chúng không hiện hữu. Người phương Đông đã ý thức được điều này từ lâu qua các công phu tu luyện đặc biệt mà nhiều người cho là phi thường. Thật ra nguyên lý của nó rất giản dị. Người nào biết rèn luyện tinh thần, biết cách phát triển những khả năng tinh thần, phát triển các giác quan của tinh thần, thì họ sẽ có các quyền năng về tinh thần. Nếu bạn biết rằng thể tinh thần cũng giống như thể vật chất, đều có những giác quan riêng biệt, thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Nếu thể xác có thị giác, thì thể tinh thần cũng có một thị giác tương tự. Nhưng đây là một thứ thị giác đặc biệt, có thể nhìn thấy những cái mà nhãn quan của thể xác không nhìn thấy được. Người Tây Tạng gọi quyền năng này là thần nhãn hay con mắt thứ ba. Sách vở Huyền Môn Tây Tạng nói rõ rằng thể tinh thần có những giác quan tương ứng với những giác quan của thể xác, nhưng bao trùm giới hạn bao la, rộng rãi hơn nhiều. Các danh sư Tây Tạng gọi đó là các năng khiếu mà con người có thể sử dụng được nếu họ biết cách chủ trị tinh thần, khai triển các giác quan này. Dĩ nhiên, những người đã khai mở những quyền năng đó có thể ý thức được nhiều điều mà người thường không thể biết được. Chính nhờ khai mở được các giác quan đặc biệt này mà các danh sư Tây Tạng đã nghiên cứu về đời sống ở cõi giới bên kia, cõi giới mà chúng ta thường gọi là cõi chết hay bên kia cửa tử. Họ xác định rằng chết không phải là sự chấm dứt của kiếp sống, mà chỉ là một bước đi từ giai đoạn sống này qua giai đoạn sống khác. Xác phục vụ tinh thần và là một phương tiện liên lạc với cõi trần. Nếu không có xác thân thì phần tinh thần không thể liên lạc với cõi trần được, và dĩ nhiên không thể ảnh hưởng hoặc thọ lãnh ảnh hưởng của nó. Cõi trần là một trường học hết sức quan trọng để linh hồn học hỏi kinh nghiệm, và những điều học hỏi đều được lưu trữ trong ký ức tâm linh, một thứ ký ức vô giới hạn. Chỉ riêng ở cõi trần, người ta mới có thể thực sự học hỏi và áp dụng hay thực hành những điều đã học. Ở những cõi giới khác, vì sự cấu tạo của nguyên tử quá thanh quá nhẹ, nên việc học hỏi chỉ có tính cách lý thuyết chứ không thể thực hành được. Điều chúng ta cần biết là những người mà ta cho rằng đã chết thực ra không hề chết, không hề xa lìa chúng ta. Vì một lý do mơ hồ mà người ta tin rằng chết là chấm dứt, là chia ly, sau đó linh hồn hoặc được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục rồi ở đó vĩnh viễn. Tác động của Thượng Đế chắc chắn vô cùng huyền diệu. Nhiều khi chúng ta không thể hiểu được, nhưng không bao giờ trái ngược với các định luật thiên nhiên. Khi một người cởi bộ áo choàng ra, thì họ vẫn đứng ở chỗ cũ, chứ nào có thể biến mất được. Hình dáng của họ thay đổi phần nào, nhưng chắc chắn họ không thể phút chốc biến sang người khác được. Vì thể xác đã bỏ lại, nên bạn không còn thấy người đó nữa, mà chỉ thấy cái thể xác bất động nằm đó thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là người bạn yêu thương đã đi xa rồi. Khoa học đã chứng minh rằng mắt của chúng ta chỉ đáp ứng được với một số rung động tối thiểu trong vũ trụ. Nếu sử dụng các dụng cụ tinh vi hơn, người ta có thể nhìn thấy được các sự rung động mà mắt thường không thể nhìn thấy, như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, v.v. Nếu bạn tin rằng các giác quan của thể xác đã giúp bạn cảm nhận được những vật chất cấu tạo bằng nguyên tử của cõi hồng trần, thì các giác quan của thể tinh thần cũng sẽ giúp bạn cảm xúc được các nguyên tử cấu tạo bởi cõi đó. Nhờ xúc giác, chúng ta có thể sờ mó các vật chất của cõi trần, thì một thứ xúc giác đặc biệt của thể tinh thần cũng giúp chúng ta sờ mó được các vật chất cấu tạo bên nguyên tử cõi này. Bạn nên nghĩ rằng cõi tinh thần đó nằm ở đâu xa xôi. Thực ra, nó và cõi trần này ở cùng một chỗ, chiếm cùng một vị trí trong không gian và thời gian. Nhưng vì cấu tạo bởi các nguyên tử khác nhau, nên người ta không cảm thấy nhận được nó đôi khi. Quy tắc của điều mà khoa học gọi là chiều không gian, hiển nhiên đã vén lên một phần của sự bí mật này. Dĩ nhiên ngoài cõi tinh thần còn nhiều cõi giới khác nữa, nhưng điều đó không quan hệ đến chúng ta hiện nay. Tóm lại, người mà bạn tưởng đã đi xa rồi, thật ra vẫn ở bên cạnh bạn và có thể đứng sát kề vai với bạn nữa kìa. Dĩ nhiên, bạn còn mặc một tấm áo tròn về, còn người kia thì đã cởi bỏ chiếc áo đó rồi. Do đó, bạn không còn nhìn thấy người ấy nữa, nhưng người ấy vẫn nhìn thấy bạn. Vì sự rung động của các nguyên tử của cõi kia thanh nhẹ hơn, nên có thể nhìn thấy được nhiều hơn. Trong khi ngủ, khi bạn tạm thời cởi bỏ bộ áo vật chất này ra, thì bạn và người đó có thể tiếp xúc với nhau dễ dàng. Vì đa số mọi người thiếu sự chuẩn bị và công phu hàm dưỡng tinh thần, nên vẫn luôn luôn có một khoảng cách giữa tri thức của thể xác và thể tinh thần. Do đó, họ không thể nhớ lại được việc làm của thể tinh thần trong giấc ngủ. Hiển nhiên, nếu chúng ta có thể nhớ trọn vẹn, thì sự chết đâu còn nữa. Một số đạo sư phương Đông đã tập luyện được công phu gìn giữ cái trí nhớ liên tục này mà giao tiếp với cõi tinh thần trong giấc ngủ hoặc khi hành thiền. Dĩ nhiên, đôi lúc cũng có người nhớ lại một vài chi tiết trong lúc ngủ, nhưng họ thường kết luận đó là chuyện chiêm bao vô giá trị. Một người biết đoán đêm giải mộng có thể nói cho họ biết nhiều điều lý thú mà họ không ngờ. Đối với những người có thân quyến vừa lìa đời, nếu họ ngủ được một giấc thoải mái, thì khi tỉnh dậy, họ đều có cảm giác an tĩnh, phúc lạc, như vừa được gần người thương yêu. Điều này không lạ, vì hiển nhiên họ đã tiếp xúc được với người thân trong giấc ngủ. Nếu bạn biết rằng cõi trần của chúng ta là cõi thấp và cõi bên kia cửa tử vốn cao hơn, thì hiển nhiên cõi cao bao trùm cõi thấp theo định luật thiên nhiên. Ở cõi tinh thần, người ta có thể nhớ lại rất rõ ràng các chuyện đã xảy ra trong cõi trần. Cũng như thế, khi ngủ, người ta có thể hồi tưởng được nhiều chuyện đã quên từ lâu rồi, vì không còn được cản trở bởi các chướng ngại thuộc thể xác. Khi thức giấc, con người khoác lấy bộ áo vật chất, ký ức bị chi phối bởi các ảnh hưởng thể xác. Nó che khuất các linh năng cao hơn, nên ít ai nhớ được điều rõ ràng. Các danh sư Tây Tạng chỉ dẫn rằng, nếu muốn chuyển đạt tin tức cho người quá cố, bạn có thể giữ trong tư tưởng điều bạn muốn nói, thì chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng ở cõi tinh thần, người ta có thể đọc được tư tưởng của người sống. Nếu người quá cố vẫn còn lẩn quẩn gần đó, thì họ có thể đọc được tư tưởng của bạn dễ dàng. Ở cõi tinh thần, người ta không rảnh rỗi ngồi không đâu, mà có những việc khác để thi hành. Do đó, nếu có thể, bạn không nên làm rộn đến họ. Thánh Kinh đã ghi rõ, linh hồn con người nằm trong tay Thượng Đế, và nơi đây không có sự đau khổ nào có thể chạm đến họ được. Nếu đã tin tưởng như thế, thì tại sao người ta còn lo sợ? Phải chăng chúng ta thắc mắc vì quan niệm thiên đàng và địa ngục vẫn chi phối sự tin tưởng của chúng ta? Nếu bạn hiểu biết định luật thiên nhiên như vật lý, thì làm sao một người bất thình lình nhảy vào một cái đã lên đến tận trời hoặc rơi tuốt xuống địa ngục được? Thật ra, một Thượng Đế bác ái và nhân từ không thể tạo ra một địa ngục với những ý nghĩa ghê gớm của nó được. Dù hiểu theo quan niệm nào thì cũng không thể có một địa ngục, trừ ra chính nó là cái địa ngục mà con người đã tạo ra cho con người ở cõi trần thế này. Tôi mong bạn hiểu rằng sự chết không đem lại một thay đổi gì cho con người thật sự cả. Không thể nào một người vừa chết đã trở nên một vị thánh hay một đấng thiên thần. Người chết cũng không thể trở thành một bậc vĩ nhân hiểu biết tất cả mọi sự được, mà chỉ là một người giống như trước khi chết, một ngày hay một vài giờ mà thôi. Hiển nhiên, người đó cũng có tình cảm, kiến thức, sự hiểu biết. Chỉ khác ở chỗ, họ đã cởi bỏ bộ áo mặc trên người ra, cởi bỏ cái gánh nặng trên vai, như bệnh tật, mệt nhọc của xác thân, và có cảm giác thảnh thơi, tự tại. Khi còn sống, ai ai cũng phải làm việc để giải quyết những nhu cầu vật chất như thực phẩm, nơi trốn cư ngụ, quần áo che thân, vân vân. Tại cõi tinh thần, những thứ này trở nên vô dụng. Thể tinh thần không cần thực phẩm hay nơi trốn cư ngụ. Do đó, người ta dường như thoát được cái áp lực lớn lao về sự sinh sống. Đây là cả một sự cởi bỏ gánh nặng rất lớn, nên người ta thường thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Theo các danh sư Tây Tạng, thì trong cõi tinh thần, không gian không còn là một trở ngại nữa. Người ta tự do di chuyển đó đây theo ý muốn. Nếu thích phong cảnh trời biển, họ tha hồ ngao du những chỗ nào đẹp đẽ nhất. Nếu thích mỹ thuật, họ có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ tài ba mà không phải chờ đợi xếp hàng hay mua vé vào cửa. Nếu thích âm nhạc, họ có thể di chuyển từ khí quyển này đến khí quyển khác để thưởng thức các khúc nhạc tuyệt diệu. Bất cứ thích điều gì, họ có thể thưởng thức điều đó hết sức dễ dàng. Miễn là những cái đó thuộc về phạm vi tinh thần hay xuất phát từ các tình cảm cao thượng. Tại sao? Vì những thứ này không cần phải sử dụng đến một thể xác vật chất. Dĩ nhiên, nếu điều họ thích là một thú vui dựa trên các cảm xúc của thể xác, thì vấn đề hoàn toàn khác hẳn, vì họ sẽ không thể thỏa mãn được. Một người nghiện rượu sẽ không uống được rượu, vì làm gì còn xác thân. Cũng như thế, một cái thèm ăn sẽ khổ sở, luôn luôn có cảm giác đói khát, vì còn thể xác đâu nữa để ăn. Một cái tham lam bỏng rãn tiền bạc sẽ khổ sở, vì không còn gì để chất chứa. Kẻ ham nhục dục sẽ điên cuồng vì thèm khát mà không được thỏa mãn. Người ghen tuông sẽ bị tình cảm dày vò, nhất là khi họ không còn xem vào công việc của người mà họ ghen tức được nữa. Tóm lại, sự khổ sở chỉ bắt nguồn từ những đam mê xây dựng trên căn bản xác thịt trên thể vật chất. Nếu biết kiềm chế những cảm giác này, thì họ bớt đau khổ hơn, vì nguyên nhân của đau khổ bắt nguồn từ ham muốn. Khi hết ham muốn, thì đau khổ cũng chấm dứt ngay. Bạn nên biết rằng, đây không phải là một sự trừng phạt, mà thật ra chỉ là kết quả tự nhiên của một nguyên nhân do chính tác nhân đã hành động. Đó chính là kết quả bắt nguồn từ cái nhân là sự ham muốn. Một khi mãnh lực của cái nhân không còn, thì quả chấm dứt ngay. Nó là định luật tác động và phản xạ của vật lý, chứ không có gì lạ. Hiển nhiên, có những người không nhìn tật xấu. Khi còn sinh tiền, họ sống bình thường, không xa hoa phù phiếm gì, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng xã hội cùng những tập tục của nó. Dĩ nhiên, họ không đau khổ điên cuồng như những người đam mê về xác thịt, nhưng vì thiếu một đời sống tinh thần mà họ cảm thấy cô quạnh vì thời gian sao kéo dài quá. Khi xưa họ thích tụ tập bạn bè nói chuyện trên trời dưới biển, thì nay những điều này không có ý nghĩa gì nữa. Tại quả tinh thần, ai nấy đều có thể đọc được tư tưởng của nhau. Những điều khoác lác phóng đại để mua vui không còn hấp dẫn được ai nữa. Tại đây không có sự khoe khoang về địa vị, y phục, danh giá hay sự quan trọng cá nhân. Những cái thời hợp đó không có ý nghĩa gì ở cõi này. Tôi đã sử dụng danh từ cõi này, cõi nọ, làm như nó ở xa lắm. Thật ra nó vẫn ở gần, rất gần với cõi trần của chúng ta, chứ không hề đi đâu xa. Nếu có khác thì chỉ khác ở một chiều không gian mà thôi. Cõi giới bên kia cửa tử được cấu tạo bởi các nguyên tử hết sức thanh và nhẹ, nên thích hợp với những người sống về tâm linh. Những người này sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi còn ở cõi trần, vì cõi bên đây có các rung động thanh cao thuận lợi cho việc trao dồi kiến thức, phát triển khả năng tinh thần. Nếu các nhà trí thức, nghệ sĩ, những người có tâm hồn hướng thượng đều cảm thấy thoải mái, ung dung, tự tại, thì người giàu lòng bác ái không mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà chú tâm đến hạnh phúc của người khác còn sung sướng hơn nữa, vì họ có thể làm một việc một cách đắc lực. Tuy quả này không có ai nghèo khổ lạnh lẽo, nhưng vẫn có những tâm hồn buồn rầu, đầy hoang mang sợ hãi, cần được giúp đỡ an ủi. Do đó các chân sư Tây Tạng thường chú tâm nghiên cứu cõi vô hình để hướng dẫn và giúp đỡ cho những kẻ này. Vì đa số mọi người không biết gì về thế giới bên kia cử tử, nên họ đều thiếu chuẩn bị. Chính vì thiếu chuẩn bị mà nhiều người chịu đau khổ mê muội, cứ lang thang sợ hãi trong một cảnh giới kỳ lạ, mơ mơ màng màng, hư hư thực thực, không siêu thoát được. Thượng đế thường hành động một cách bí mật, không mấy ai có thể hiểu. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao phần lớn con người khi già yếu, các cơ quan thể xác dần dần thoái hóa, các ham muốn như ăn uống, thèm khát cảm xúc xác thịt cũng theo đó mà giảm bớt đi. Khi bệnh tật đau ốm, người ta chỉ mong sao chóng khỏe thôi, chứ đâu mấy ai còn ham muốn gì khác. Phải chăng đó là một cách gián tiếp giúp con người kiềm chế bớt các thú vui xác thịt, các ham muốn vật chất, để tránh khỏi cái đau khổ khi từ giã khỏi đời, khi ham muốn mà không thể thỏa mãn được nữa? Hiển nhiên, nếu biết vậy, người ta cần phải chuẩn bị, phải tập làm chủ các giác quan, kiềm chế các ham muốn vật chất, phát triển đời sống tinh thần ngay từ lúc này, để tránh không bị khổ sở khi bước vào thế giới bên kia. Thật đáng tiếc khi đa số người ta cứ mãi mê lo lắng cho đời sống phù du, giả tạo, ngắn ngủi ở cõi này, mà không biết gì đến những đời sống khác. Họ có thể bỏ ra cả tuần hoặc định chương trình cho một chuyến du lịch, trong khi không hề chú ý gì đến một nơi mà trước sau ai cũng phải đến. Có lẽ bạn tự hỏi, những người chết trẻ khi lòng ham muốn vật chất còn mãnh liệt thì sẽ ra sao? Dĩ nhiên, họ gặp nhiều khó khăn hơn người chết già hay chết bệnh. Họ dễ bị lôi kéo, thu hút vào những cảnh giới thấp thỏi, ngột ngạt, bị chìm đắm trong các trung định xấu xa, sống trong tình trạng hoang mang, đau khổ, đầy thèm khát, cho đến khi biết kiềm chế lòng ham muốn thì mới siêu thoát được. Vì đã mấy ai biết trước giờ chết, tử thần có bao giờ báo trước, nên con người cần chuẩn bị một đời sống thanh khiết, hướng thượng ngay từ bây giờ. Điều chính yếu là nên giảm bớt các ham muốn vật chất để tránh khỏi lâm vào tình trạng như đói không được ăn, khát không được uống, thèm muốn không được thỏa mãn, toàn thân nóng rực như than hồng vì ham muốn hành hạ. Điều này không phải là sự trừng phạt, vì không hề có chủ thể hay đối tượng, không hề có vị sứ hành hạ, diêm vương sát tử, mà chỉ là kết quả của định luật thiên nhiên. Một cái nhân sẽ tạo ra một kết quả. Lòng ham muốn không được thỏa mãn sẽ tạo đau khổ. Dù được thỏa mãn, nó sẽ tạo thêm những ham muốn khác nữa, cho đến khi không thể thỏa mãn. Sự đau khổ luôn luôn gia tăng theo đà ham muốn. Càng ham muốn nhiều thì khổ đau càng lớn. Hiển nhiên, tình trạng này không kéo dài, mà sẽ chấm dứt ngay khi sự ham muốn không còn nữa. Nếu người chết có đủ nghị lực, khôn ngoan để chế ngự những cảm giác khát khao về cõi trần, thì họ sẽ không bị ràng buộc hay bị hành hạ bởi lòng ham muốn. Tiếc thay, vì không được giải thích một cách rõ ràng như vậy, nên phần đông nhân loại cứ nhẫn nhơ vui chơi, tìm khoái lạc qua các cảm xúc của thể xác, mà không ý thức rằng thể xác vốn vô thường, nay còn mai mất, trước có sau không. Những thú vương ngắn ngủi phù du của một kiếp người trong chốc lát đã dọn đường cho sự đau khổ triền miên ở cõi bên kia. Thời gian ở cõi trần bị giới hạn bởi các điều kiện vật chất, vì thể xác được cấu tạo bởi các nguyên tử trọng trượng, không thể kéo dài quá lâu. Trong khi thời gian ở cõi bên kia hoàn toàn tùy thuộc vào sự rung động của các nguyên tử cấu tạo nên tinh thần. Nếu lòng ham muốn còn mãnh liệt, sự rung động còn thô thiển nặng trọng, thì thể tinh thần không thể siêu thoát lên cõi trên mà lưu lại nơi đây rất lâu. Này bạn, tôi muốn nhân việc này đề cập đến tâm trạng của những người vừa cởi bỏ bộ áo vật chất, vì đây là một điều rất quan trọng. Dĩ nhiên khi vừa qua đời, ai cũng hoang mang hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột bất ngờ. Tuy nhiên, nếu khóc than thảm thiết thì bạn chỉ làm cho người đó thêm bối rối, đau khổ, quyến luyến mà thôi. Khi từ bỏ bộ áo vật chất, các giác quan thể xác đã hư hoại, người bạn yêu không thể sử dụng ngũ quan như nhìn, nghe, ngửi, nói hay sờ mó được nữa, và không thể biết được những sự kiện xảy ra trên cõi trần. Tuy nhiên, các giác quan của thể tinh thần từ lâu vẫn bất động, bỗng được kích động và dần dần trở nên linh hoạt. Chỉ một lúc sau, họ bắt đầu nhận thức ít nhiều về các sự kiện xảy ra xung quanh. Tùy tâm trạng lúc chết, bình tĩnh hay hoảng hốt, đau khổ hay thoải mái, mà các giác quan của thể tinh thần sẽ hoạt động nhanh hay chậm. Có khi vì quá xúc động mà các giác quan này bị tê liệt không hoạt động được nữa. Hiển nhiên, người chết không ý thức được, mà cứ mơ mơ màng màng như người say ngủ. Cũng có trường hợp các giác quan này hoạt động ngay, khiến người chết có thể đọc được tư tưởng của người thân, biết họ sung sướng hay đau khổ ngay khi vừa lìa bỏ bộ áo vật chất. Sự khóc than có thể làm người chết hoảng hốt, lo lắng, luyến tiếc, đúng vào lúc mà họ cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người chết khi đó ở hai cảm giác kỳ lạ: cảm giác trước các sự kiện vật chất đang dần dần tan biến, và cảm giác trước các sự kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Khi linh hồn, sức khỏe thể xác, nó tạo ra một thay đổi trong bộ óc, khơi động cuốn phim ký ức vẫn chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo đói, khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra, nỗi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi, cũng như lòng quả cảm hy sinh, đều lần lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, vì nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm linh. Nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự, không luyến tiếc, thì họ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Nhờ các giác quan thể tinh thần được khơi động mà họ ý thức được thế giới bên kia và có thể cũng có những quyết định sáng suốt. Đa số thường có cảm giác như đang trôi nổi vật vờ trong một luồng ánh sáng êm dịu và dần dần hiểu biết mọi sự. Tâm trạng của họ khi đó ảnh hưởng đến sự rung động của các nguyên tử cấu tạo thể tinh thần. Nếu hoảng hốt, sợ hãi hay luyến tiếc hối hận một điều gì, thì các rung động của thể tinh thần sẽ bị rối loạn, khiến họ bị thu hút vào những rung động tương tự theo định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Họ sẽ bị lôi cuốn ngay vào bầu ánh sáng lờ mờ, nhầy nhụa như bùng của các cảnh giới nặng trọc xấu xa. Nếu thoải mái, bình tĩnh, họ sẽ thấy nhẹ nhõm, an vui tự tại, người họ lơ lửng trong bầu ánh sáng chói lọi, trong suốt như pha lê. Họ thấy khỏe khoắn và có thể sử dụng các giác quan mới để theo dõi sự việc xảy ra quanh đó. Dĩ nhiên, họ có thể hoảng hốt, mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la khóc lóc. Cái cảm giác ung dung tự tại lúc ban đầu có thể thay đổi ngay và hậu quả không thể lường được. Trong thế giới tinh thần, tư tưởng chiếm vai trò hết sức quan trọng vì nó chủ động tất cả mọi việc. Thử tưởng tượng, tự nhiên bạn bị bịt mắt dẫn ra khỏi nhà đến một nơi xa lạ với tiếng người la hét, than khóc cùng các tiếng động ồn ào phức tạp mà bạn không thể hiểu, thì tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Phải chăng bạn không thể bình tĩnh được? Cũng như thế, sự bình tĩnh, sáng suốt là điều hết sức quan trọng khi trong nhà có người tự trần. Theo các danh sư Tây Tạng, không gì tốt đẹp hơn sự chân thành cầu nguyện của những người thân quý. Các rung động âm thanh của lời kinh có một oai lực rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh đến cõi giới bên kia. Một sự tha thiết chí tâm chí thành cầu nguyện, hay việc được một tu sĩ đạo hạnh cao dày cứu tâm hành lễ, là một bảo vật không gì có thể sánh bằng. Một lần nữa, vì sự kiện hết sức quan trọng này mà tôi mong bạn hãy ngưng việc khóc than vô ích, hãy lắng lòng, bình tĩnh cầu nguyện cho người ở thế giới bên kia. Họ có thể nhận được lòng thương yêu chân thành của bạn ngay khi bạn vừa phát tâm, vì ở thế giới bên kia tư tưởng có sức mạnh rất lớn và mầu nhiệm. Này bạn, người thân của bạn không hề đi đâu xa mà vẫn ở gần bên bạn. Người đó không nhìn được thể xác vật chất của bạn nhưng vẫn thấy được thể tinh thần của bạn. Dĩ nhiên họ cũng cố gắng liên lạc với bạn, mà nào bạn có biết. Vì bạn không để ý đến họ nữa nên họ tưởng như bạn đã quên họ rồi. Nếu thấy một người còn sống đang ngủ say, bạn biết người đó đang ngủ, nhưng người say ngủ đâu hề biết gì về bạn. Cũng thế, đối với người đã qua đời thì bạn cũng như người đang ngủ say. Họ thấy bạn nhưng không thể nói chuyện với bạn được nữa. Tôi mong bạn hãy suy dẫn cho kỹ về điều này. Phải chăng nó hợp lý và không có gì quá đáng? Này bạn, sự thật đâu phải điều gì to tát, phức tạp, vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Chính vì thiếu hiểu biết nên con người đã vẽ vời ra những cảnh tượng ghê gớm đấy chứ. Nếu bạn chấp nhận phần nào về cảnh giới bên kia cửa tử như tôi đã trình bày, thì chúng ta có thể đi xa hơn. Trong vũ trụ còn có nhiều cảnh giới khác nữa, chứ không phải chỉ có thế giới này thôi. Tùy theo các xung đột của thể tinh thần mà con người thích ứng với một cảnh giới. Khi mọi ham muốn thấp hèn, ích kỷ đã hoàn toàn tan rã, thì con người sẽ siêu thoát lên các cảnh giới cao hơn. Khi tư tưởng trở nên thanh khiết, nhẹ nhàng, họ sẽ ý thức được những luồng tư tưởng thanh cao, tế nhị hơn. Lúc đó, họ sẽ mê man trước cái luồng sống rung động trí thức, các bầu tư tưởng trong sạch, tốt lành. Đây là giai đoạn mà con người thấy rộn ràng một niềm phúc lạc vô biên, không bút mực nào có thể tả được. Đó là khi họ bắt đầu ý thức được các diễn biến thực sự của vũ trụ, các định luật bất biến của ánh sáng chân lý. Đây không phải là phần thưởng của ai hết, mà chỉ là kết quả tự nhiên của tánh linh đã tiến hóa đến giai đoạn này. Phải chăng bạn tự hỏi cái giai đoạn này có kéo dài mãi mãi không? Câu trả lời là không, vì không có một cái nhân hạn định nào có thể tạo ra một kết quả vô hạn định được. Định luật vũ trụ đã định rằng tia sáng phát xuất từ đại thể sẽ phải trở về nguồn gốc. Dĩ nhiên, trong cuộc hành trình trở về nguồn, chúng ta còn phải tiến hóa rất nhiều để trở nên trong sạch, toàn thiện. Hiện nay, chúng ta còn bất toàn và rất xa với đại thể toàn thiện y như đó. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về, và đó là một sự thực không thể chối cãi. Vì định luật vũ trụ, bất cứ một lực gì phát ra cũng đều có một phản lực ngược chiều tương tự. Chúng ta phát xuất từ điểm liên quan toàn thiện y nguyên kia, càng ngày càng đi xa dần, thâm nhập vào các cõi giới vật chất khác nhau rồi bị ô nhiễm. Chính sự ô nhiễm này đã khiến chúng ta lạc lối, xa đọa, và càng ngày càng đi xa mãi trong cõi vô minh. Tuy nhiên, chắc chắn có lúc chúng ta sẽ trở về khi ý thức được mình là ai. Cởi bỏ các ô nhiễm vật chất, thanh lọc bản thân để phát triển cái mầm thiện, cái chân như Phật tánh, cái thánh linh sẵn có trong ta, thì dĩ nhiên chúng ta có thể xoay chiều cái lực đẩy chúng ta đi xa mà quay trở về. Tất cả mọi sự sống đều đang trên đường tiến hóa, có thể nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và định lực cá nhân, nhưng chắc chắn đều nổi tư trong chu kỳ tiến hóa chung. Nếu con người mỗi sáng thức dậy, mặc quần áo, làm công việc thường ngày, thì đến tối cởi y phục ra để nghỉ ngơi. Cũng như thế, khi xuống trần, người ta khoác lấy bộ áo vật chất. Khi việc học hỏi đã hoàn tất, người ta cởi bỏ bộ áo đó, bước vào một trạng thái yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi ngơi nghỉ, ôn lại bài vở đã học, thì họ lại khoác bộ áo khác, khởi sự một bài học mới, hoặc tiếp tục học lại bài học mà họ đã không học được khi trước. Điều người ta gọi là đời người thật ra chỉ là một ngày trong đời sống thật sự, trong một cuộc tiến hóa, một hành trình để trở về nguồn. Này bạn, điều này có thể mới mẻ đối với bạn, có thể bạn coi nó là kỳ dị, phi lý, hoang đường, không thể tin. Tuy nhiên, trong bài viết ngắn, tôi không thể diễn tả hết những điều trọng đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã học hỏi trong suốt mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ mật tông đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách mật truyền.